là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Năm 2020, Yên Bái có 269 doanh nghiệp thành lập mới.
Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác toàn tỉnh đạt trên 11.600 tấn.
Thành phố Yên Bái thu ngân sách hơn 612 tỷ đồng.
Huyện Mù Cang Chải khai mạc lễ hội dạ bánh dày lần thứ nhất.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tình trạng người dân vẫn mua phải sách lậu và sách giả. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, toàn tỉnh có 269 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 3.100 tỷ đồng. Có 36 chi nhánh, 6 văn phòng đại diện và 66 địa điểm kinh doanh được thành lập mới. Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đạt gần 2.400 doanh nghiệp, trong đó gần 1.500 công ty trách nhiệm hữu hạn, trên 520 công ty, 350 doanh nghiệp tư nhân, 27 doanh nghiệp FDI, 10 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, 3 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Có được kết quả này, khẳng định rõ cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của tỉnh Yên Bái đạt trên 11.600 tấn, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng là do số lượng lồng nuôi phát triển mạnh. Bên cạnh đó, các hộ nông dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, làm tăng hiệu quả chăn nuôi. Để sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tương xứng với tiềm năng hiện có, hiện tỉnh Yên Bái đã bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vận động nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp nuôi trồng theo hướng an toàn, khoa học gắn với bảo vệ môi trường để gia tăng giá trị cũng như sản lượng trên diện tích nuôi.
Xác định đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là một trong những giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đầu tư trên 12.000 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông. Trong đó đã nâng cấp cải tạo trên 9 km đường quốc lộ, cải tạo và xây dựng mới được 138 km đường tỉnh, trên 73 km đường đô thị và hơn 3.300 km đường giao thông nông thôn. Từ nguồn vốn đã có nhiều tuyến đường được hình thành, nhiều cây cầu mới được khánh thành đi vào hoạt động như cầu Bách Lẫm, Tuần Quán, Cổ Phúc, Bắc qua sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, bằng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương và địa phương, toàn tỉnh đã sửa chữa được gần 250 km mặt đường, xóa bỏ được 19 điểm đen trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, qua đó hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên 507 tỷ đồng. Dự toán giao lần 2 là 601 tỷ đồng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Song năm 2020, thành phố Yên Bái đã tập trung tuyên truyền hỗ trợ người dân nộp thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát kê khai số hộ kinh doanh mới phát sinh đưa vào quản lý, đồng thời lập các tổ rà soát hỗ trợ các thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát diện tích đất dôi dư trong dân để thu tiền hợp pháp nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương. Nhờ vậy, hết năm, thành phố Yên Bái đã thu ngân sách đạt hơn 612 tỷ đồng, bằng 102% dự toán tỉnh giao lần 2. Bước sang năm 2021, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng và cấp ủy chính quyền các xã, phường tập trung tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế đối với người nộp thuế, quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu theo từng tháng, từng quý trong năm.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 1 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khai mạc lễ hội dạ bánh dày lần thứ nhất và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Lễ hội dạ bánh dày huyện Mù Cang Chải là hoạt động nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng, lành mạnh, đồng thời thúc đẩy du lịch Mù Cang Chải phát triển, là dịp để tăng cường giao lưu học hỏi, duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng,
chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại lễ khai mạc hội thi dạ bánh dày lần thứ nhất năm 2021 đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào xuân 2021 với sự tham gia của các diễn viên chuyên và không chuyên trên địa bàn huyện và các nghệ nhân dân gian. Chương trình có các tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu và mùa xuân, đặc biệt là ca ngợi vẻ đẹp của huyện Mù Cang Chải, đã thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đến xem và cổ vũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân nơi đây. Trong khuôn khổ chương trình Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu 2021, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực như thi biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc, thi trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn đánh quay. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật Sắc Xuân Mù Cang Chải, Mừng Đảng Mừng Xuân, Mừng Đất Nước Quê Hương Đổi Mới sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2021, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một cuộc hành trình đầy ý nghĩa.
Cũng trong dịp này, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức khánh thành đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời hai bên bờ suối Nậm Kim. Công trình đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời hai bên bờ suối Nậm Kim được xây dựng trên địa phận tổ 3, 4, 5 của thị trấn Mù Cang Chải có chiều dài 1.500m. Với tổng mức đầu tư là trên 1,9 tỷ đồng, trong đó công ty trách nhiệm hạn Ninuma hỗ trợ trên 969 triệu đồng, thị trấn Mù Cang Chải sợi hóa được 960 triệu đồng, phần còn lại hỗ trợ từ nguồn ngân sách của huyện. Đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời hai bên bờ suối Nậm Kim được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang đô thị cho thị trấn nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa đi lại của nhân dân cũng như du khách thập phương đến với thị trấn Mù Cang Chải để từng bước xây dựng thị trấn thành thị trấn du lịch trong tương lai.
Vừa qua tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tổ chức khánh thành công trình đường giao thông nông thôn liên thôn bản. Công trình đường giao thông thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn được khởi công xây dựng từ ngày 9 tháng 11 năm 2020, có chiều rộng mặt đường là 3m, chiều dài 1.200m, với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng, ngân sách xã Đồng Khê 30 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái kêu gọi Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ và sự đóng góp của nhân dân. Tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp năm mới 2021 là niềm vui phấn khởi của nhân dân trong thôn, tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông của xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn.
Các tổ chức chính trị trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hàng nghìn lượt hội viên, đoàn viên và các tổ chức chính trị vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tổng dư nợ đến nay đạt 376 tỷ đồng. 11 tháng qua, doanh số cho vay đạt khoảng 86 tỷ đồng. Các hội viên, đoàn viên vay vốn tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp như trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng. Nhiều nguồn vốn đầu tư phát huy tốt hiệu quả đã góp phần tích cực tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn gửi một số sở ban ngành về việc triển khai thực hiện nghị định 105 của Chính phủ, đảm bảo thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ban ngành có liên quan căn cứ quy định tại nghị định số 105 hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nghị định số 105 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời đúng quy định. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu ngân sách hỗ trợ gửi Sở Tài chính thẩm định. Đồng thời hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, thời gian qua khi được triển khai tại thị xã Nghi Lộ đã giúp nhiều hộ kinh doanh du lịch phát triển, thu được nhiều kết quả khả quan, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng ở bản Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghi Lộ mới đưa mô hình du lịch homestay vào hoạt động được gần 1 năm. Lượng khách khá ổn định, tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình. Được hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ phát triển du lịch trong thời gian tới, anh Nguyễn Mạnh Hùng, bản Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Tỉnh và thị xã hỗ trợ là thì gia đình chúng tôi cũng đã đầu tư vào thêm vào và nếu mà cứ có được chương trình hỗ trợ như này thì gia đình sẽ tập trung vào để phát triển và tập trung vào xây dựng với lại mua sắm thêm đầy đủ thêm trang thiết bị và về phục vụ để phát triển tốt hơn và thu hút được nhiều du khách hơn thì gia đình cũng có thêm được nhiều thu nhập hơn.
Không chỉ gia đình anh Hùng được hỗ trợ từ chính sách của tỉnh, gia đình chị Hà Thị Trinh ở bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cũng vừa được nhận hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau nhiều năm kinh doanh mô hình du lịch cộng đồng rất hiệu quả, gây dựng được uy tín với du khách trong và ngoài nước, giờ đây gia đình chị Trinh lại có thêm tiền đầu tư mua sắm thêm chăn ga gối, màn đệm, phục vụ tốt cho nhu cầu của du khách. Cùng với sự quan tâm động viên khuyến khích của chính quyền các cấp, chị Trinh càng thêm quyết tâm để mở rộng kinh doanh phục vụ du khách một cách tốt nhất. Chị Hà Thị Trinh, bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Thị xã và tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ chúng tôi từ những năm chúng tôi vừa bước vào làm du lịch. Như trước kia thì thị xã cũng tổ chức các lớp tập huấn cho chúng tôi cũng rất nhiều là kiến thức để là phát triển cái du lịch của mình ạ. Và nhất là năm nay nữa gia đình tôi dịch Covid vừa qua thì cũng đã được thị xã và tỉnh thì giúp đỡ được hỗ trợ 20 triệu. Cái đấy cũng là nguồn động viên rất là lớn đối với gia đình tôi.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có chính sách và cơ chế để thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái được triển khai chủ yếu hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh du lịch. Chính sách hỗ trợ tập trung bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghề du lịch, hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác, xây nhà vệ sinh công cộng, hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng. Chị Đinh Thị Đương, bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, khi đầu tư mô hình làm du lịch chị đã phải vay mượn khá nhiều vốn. Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện khiến hoạt động du lịch bị ngừng trệ. Được hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phục hồi kinh doanh du lịch, chị Đương phấn khởi nói.
Khi mà nhận được cái sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trên, từ các cơ quan chuyên môn xuống thì chúng tôi cũng cảm thấy là có rất là nhiều động lực để có thể phát triển hơn nữa cái mô hình này và sẽ tạo được cái sự lan tỏa cho cộng đồng.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện chính sách tới các đối tượng thụ hưởng nên nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, thôn bản ở thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ du lịch hay mở rộng dịch vụ phát triển sản xuất, khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao kỹ năng nghề trong phục vụ du lịch. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thị xã Nghĩa Lộ trao đổi.
Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã được quy hoạch cái du lịch cộng đồng của thị xã Nghĩa Lộ. Cái thứ hai là chúng tôi là giữ gìn và bảo tồn các cái giá trị văn hóa của đồng bào các cái dân tộc để gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thị xã. Cái thứ ba là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã là thực hiện các cái chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh. Cái thứ tư nữa là nâng cao cái đội ngũ các cái chủ homestay và những chủ điểm khu du lịch của thị xã để làm sao đó thì để phát triển du lịch theo cái hướng chuyên nghiệp.
Thực hiện nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng để phát triển du lịch, trong đó mở một lớp đào tạo nghề cho 42 học viên về lĩnh vực du lịch, hỗ trợ thành lập mới và duy trì 17 đội văn nghệ với số tiền gần 550 triệu đồng, hỗ trợ 3 mô hình mua sắm trang thiết bị thu gom rác thải tại thôn bản có hoạt động du lịch với số tiền gần 170 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng một công trình vệ sinh công cộng, đặc biệt hỗ trợ 13 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, mỗi hộ 20 triệu đồng mua sắm trang thiết bị. Nói về vấn đề này, ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thị xã vào tập trung vào có một số những cái nội dung giải pháp như sau. Thứ nhất là cũng làm sao đó để quy hoạch cái phát triển du lịch thành vùng mà mang tính rất chuyên nghiệp, mà đồng thời đó cũng đi liền với đề xuất những cái bộ cơ chế chính sách để phát triển du lịch cộng đồng mang tính bản địa của đồng bào Thái vùng Mường Lò. Cái thứ nữa đó là kêu gọi các cái nhà đầu tư, đặc biệt là cái công ty phát triển du lịch để người ta liên kết phát làm du lịch thì du lịch nó mới trở thành một cái sản phẩm mà thu hút được cái lượng khách trong nước cũng như quốc tế đến với thị xã Nghĩa Lộ, đến với văn hóa Thái vùng Mường Lò ngày một đông hơn.
Sau một thời gian triển khai cho thấy chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần tạo sinh kế, giúp xóa đói giảm nghèo và bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua mốc 20 triệu trong ngày đầu của năm 2021, trong lúc nhà chức trách đang nỗ lực tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine. Hệ thống y tế của Mỹ trên toàn quốc đều đang quá tải, giường bệnh không đủ phục vụ, trong khi các nhà tang lễ đều kín lịch. Cùng với số ca mắc mới và số người chết tăng, Mỹ cũng ghi nhận các ca mắc biến thể virus corona mới ở Anh tại các bang Colorado, California và Florida. Hiện đã có 2,8 triệu người Mỹ được tiêm vaccine. Tuy nhiên, hiện tại số người nhiễm bệnh tăng lên chóng mặt sau khi nhiều người trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tạ ơn, Giáng sinh và năm mới. Dự báo tới cuối tháng 1 vẫn có khoảng 80.000 người tử vong do COVID-19.
Sáng 2 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu vội hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA tài khóa 2021. Thượng viện Mỹ, cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đã chính thức thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng 2021 với tỷ lệ 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Con số này nhiều hơn mức đa số 2/3 phiếu thuận cần thiết trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Như vậy, đạo luật ủy quyền quốc phòng sẽ trở thành luật mà không cần chữ ký của ông Trump. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Trump, Quốc hội Mỹ vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống. Trước đó, ngày 23 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết đạo luật ủy quyền quốc phòng bởi nó cho phép đổi tên các căn cứ quân sự vốn đang đặt theo tên của các chỉ huy liên minh miền Nam thời nội chiến tại nước này. Bên cạnh đó, ông Trump cho rằng dự luật này không hủy bỏ điều khoản bảo vệ về mặt pháp lý đối với các công ty truyền thông xã hội.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bồ Đào Nha chính thức đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh châu EU trong 6 tháng. Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết nước này sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ khôi phục kinh tế cũng như thúc đẩy tiêm phòng COVID-19. Trong 6 tháng ngắn ngủi, Bồ Đào Nha phải khẳng định nhiệm vụ tối quan trọng là phải tăng cường khả năng phục hồi của châu Âu và niềm tin của người dân vào mô hình xã hội châu Âu. Để thực hiện mục tiêu này, Bồ Đào Nha đặt ra 3 nhóm ưu tiên chính, bao gồm thúc đẩy sự phục hồi của châu Âu với đòn bẩy là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. EU đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế với tổng quy mô hơn 1,8 nghìn tỷ euro vào tháng 7 năm 2020. Với tư cách là Chủ tịch Luân phiên của EU, Bồ Đào Nha sẽ đảm nhận việc thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế này. Đây là lần thứ tư Bồ Đào Nha giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU. Trong nửa cuối năm 2021, Slovenia sẽ kế nhiệm Bồ Đào Nha trở thành Chủ tịch Luân phiên của Liên minh châu Âu nhiệm kỳ tiếp theo.
Ngày 1 tháng 1, truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này đã bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu không người lái điều khiển từ xa và lên kế hoạch trang bị máy bay này cho quân đội trước năm 2035. Tham gia nghiên cứu phát triển loại máy bay này là hai công ty Mitsubishi và Subaru của Nhật Bản. Trong đó, Mitsubishi phụ trách thiết kế hệ thống chia sẻ thông tin giữa máy bay, còn Subaru sẽ phát triển năng lực điều khiển bay từ xa. Nhật Bản cũng có thể sẽ hợp tác với các công ty của Anh hoặc của Mỹ. Ngoài các máy bay không người lái, nước này cũng dự kiến phát triển máy bay chiến đấu có người lái thế hệ mới năm 2035. Thưa quý vị và các bạn, dù ở lứa tuổi nào thì cũng cần đến sách, và với nhiều người thì sách còn được ví như người bạn thân. Thế nhưng có một thực tế hiện nay là thị trường sách lậu, sách giả vẫn đang tồn tại, rất khó kiểm soát và chưa thể thực hiện triệt để, khiến nhiều người dân mua lầm sách lậu và sách giả. Hậu quả là đã gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến danh dự của tác giả, nhà xuất bản. Đó chưa kể, những cuốn sách giả, sách lậu với nội dung sai sẽ đem đến những hậu quả khôn lường, nhất là đối với thế hệ trẻ. Vậy thực trạng sách lậu, sách giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trong vai một người mua sách, phóng viên có thể tìm thấy vô vàn fanpage trên mạng xã hội như Kho Sách Việt, Tổng Kho Sách, Sách Giá Rẻ được quảng cáo với số lượng bán chạy nhất, ăn khách nhất trên thị trường. Ngoài giá thành được chiết khấu cao, các trang mạng còn đăng tải ảnh sách đẹp mắt kèm lời quảng cáo chắc nịch về chất lượng và nội dung. Thử đặt mua một cuốn sách được coi là bestseller, phóng viên đã nhận được một cuốn sách lậu, bìa in xấu, màu nhòe, chất lượng giấy thấp và điểm dễ nhận biết sách lậu. Trên cuốn sách này chính là nhiều trang trong sách bị chữ mất nét, sai chính tả, thậm chí là một số trang sách không có nội dung. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, như ngày nay, nhiều bạn đọc thường mua sách thông qua mạng xã hội, website hoặc các sàn thương mại điện tử. Tưởng chừng cách mua này, người tiêu dùng có được hưởng lợi nhiều bởi có thể đặt mua bất cứ lúc nào và có thể lựa chọn không ít người đã mất tiền để nhận về những cuốn sách lậu, sách giả với chất lượng thấp. Em Dương Thu Khanh, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nói:
Em cũng hay mua sách ở trên mạng và em thường chọn mấy trang như kiểu là Tiki hoặc là Shopee em sẽ mua sách, hoặc là em ra chỗ những hiệu sách gần địa phương em mua. Thì em thấy trên Shopee có vẻ như là tốt hơn Tiki vì là phản hồi của người mua với người bán cũng tốt, chất lượng đánh giá cũng ổn. Nhưng mà có vài lần em mua sách đều thì lúc ấy chất lượng giấy nó không được tốt lắm, chữ nó còn in sai chính tả.
Không tin tưởng lựa chọn sách trên trang mạng, nhiều người dân vẫn sử dụng cách truyền thống là tìm đến các hiệu sách. Công nghệ in ngày càng phát triển đã tạo điều kiện để sách lậu, sách giả ngày càng được làm tinh vi với mẫu mã không kém gì sách được in ở nhà xuất bản, khiến chính người mua cũng không thể phân biệt được đâu là sách thật, đâu là sách giả, sách lậu, nên chỉ biết bảo vệ mình bằng cách lựa chọn hiệu sách, nhà xuất bản có uy tín. Chị Phùng Thị Hoài, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Cái thị trường bây giờ ấy thì sách giả, sách lậu cũng như là cái sách chính thống nó rất là nhiều. Nhiều khi là mình không biết lựa chọn cái sách nào cho nó phù hợp. Cho nên là mình cũng lựa chọn các cửa hàng để mình chọn mua sách cho nó đầy đủ, cũng như là cái nội dung của nó được đầy đủ hết, đầy đủ cũng như là chính xác. Thường là mình sẽ xem trước cũng như là đọc qua để mình tìm hiểu về sách. Thực ra thì nhà xuất bản sách thì có nhiều lắm. Nhà xuất bản Hồ Chí Minh này, nhà xuất bản Đại học Sư phạm này, nhà xuất bản Giáo dục. Cho nên là thường là tất cả những cái sách giáo khoa thì sẽ thuộc nhà xuất bản Giáo dục. Còn những sách tham khảo thì sẽ thuộc nhiều nhà xuất bản khác nhau. Cho nên là mình thường là lựa chọn nhà xuất bản Giáo dục nhiều hơn. Ngoài ra thì mình lựa chọn thêm nhà xuất bản khác.
Được biết hiện nay những cuốn sách càng hay bán chạy trên thị trường là những cuốn sách càng dễ bị làm giả. Nhiều người biết sách giả, sách lậu nhưng vẫn lựa chọn bởi giá thành rẻ hơn. Đại diện công ty cổ phần thiết bị trường học Yên Bái cho biết, qua kinh nghiệm nhiều năm phân phối sách trên thị trường, những cuốn sách có tiếng Anh, tin học hay những tiểu thuyết kinh điển, sách của những tác giả nổi tiếng là một trong những cuốn hay bị in lậu làm giả. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc công ty cổ phần thiết bị trường học Yên Bái cho biết.
Hiện tại ở trên thị trường thì có rất nhiều sách giả, sách lậu, đặc biệt là cái sách tiếng Anh và cái sách mỹ thuật. Là sách giả rất nhiều để lựa chọn đúng đắn cho người tiêu dùng, không bị dính và không mua nhầm phải sách giả, sách kém chất lượng thì lên mua của sách của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và tại các công ty có uy tín trên địa bàn.
Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, việc tàng trữ và sử dụng sách lậu, sách giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn có nhưng không nhiều. Nguyên nhân là do các hộ kinh doanh xuất bản phẩm tư nhân khi nhập sách về không có kinh nghiệm nhận biết sách lậu, sách giả, sách không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ nên đã tàng trữ và phát hành đến người dân. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Khi phát hiện sách giả thì người dân không nên sử dụng sách đó, bởi vì có thể những cái nội dung trong sách đã bị sai lệch, không phù hợp. Và mặt khác thì nếu như mà sử dụng sẽ vô hình tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó thì kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan công an khi phát hiện những cơ sở in ấn kinh doanh sách không có hóa đơn chứng từ tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp để xử lý theo quy định của pháp luật. Và đối với cấp tỉnh thì có cơ quan thường trực đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh, đó là Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại thì là 2016 3856 123 và số di động là 0915 274 777. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố thì đề nghị là liên hệ đối với các cái phòng văn hóa thông tin và cơ quan công an của cấp huyện.
Mối nguy hại lớn nhất của sách lậu, sách giả mang lại chính là việc mọi người chấp nhận sách lậu, sách giả, nghĩa là đang chấp nhận việc đánh cắp tri thức, chấp nhận những cuốn sách sai lệch về nội dung, yếu kém về hình thức. Thiết nghĩ trong lúc chờ đợi những thay đổi về mặt quản lý cơ quan chức năng, cũng như không tự biến mình thành nạn nhân của sách lậu, sách giả, thì mỗi người đọc cần tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay, MU tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford ở vòng 17 ngoại hạng Anh. Phút 40, Marchand giúp MU vượt lên dẫn trước, nhưng Villa có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 57 nhờ công của Bertrand Traoré. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, MU đã tái lập thế dẫn bàn khi Paul Pogba mang về một quả phạt đền được Bruno Fernandes thực hiện thành công. Cuối trận, MU còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng và chỉ có chiến thắng 2-1. Thế nhưng, đây vẫn là chiến thắng rất ấn tượng của MU khi họ có đến 9 cú sút trúng đích và kiểm soát được sự nguy hiểm của Villa trong phần lớn trận đấu. Chiến thắng trước Aston Villa giúp MU cân bằng điểm số với Liverpool. Lúc này, hai đội cùng có 33 điểm sau 16 trận và MU chỉ đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng thua. Sự trở lại của James Rodriguez không thể giúp Everton tránh trận thua 0-1 trước West Ham ở vòng 17 Premier League vào rạng sáng nay giờ Hà Nội. Bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra phút 86. Trước khu vực 16,5m, Aaron Creswell tung cú sút đập vào chân hậu vệ Everton. Sau đó Everton không gặp may khi bóng tìm đến vị trí Thomas Kuhn đang lao lên. Sousek dễ dàng đưa bóng vào khung thành khi thủ môn Jordan Pickford đã bị lỡ đà. Thắng tối thiểu, thầy trò huấn luyện viên David Moyes vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Everton lỡ cơ hội vượt qua Leicester, tiếp tục xếp thứ 4 với 29 điểm. Manchester City đang lên kế hoạch gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chi 90 triệu bảng để mua Harry Kane về sân Etihad. Đội trưởng đội tuyển Anh đang giúp Tottenham thi đấu ấn tượng ở mùa giải này nhờ mối liên kết với Son Heung-min. Harry Kane đang trải qua những tháng đỉnh cao hạnh phúc tại Tottenham. Tuy nhiên, bất chấp tài năng và đóng góp, cầu thủ này vẫn chưa giành được danh hiệu nào ở London. Tiền đạo người Anh từng nói bóng gió về việc sẽ rời Tottenham nếu câu lạc bộ không giành danh hiệu ở mùa giải 2020-2021. Chuyển đến Man City, Harry Kane có thể yên tâm biến mục tiêu đó thành hiện thực. Đội chủ sân Etihad sở hữu nhiều ngôi sao và tiềm lực tài chính lớn. Họ cũng có Pep Guardiola, huấn luyện viên tài năng từng giành 31 danh hiệu cùng Barca, Bayern Munich và Manchester City. Theo thống kê của ATP, không tay vợt nào thắng nhiều điểm hơn Roger Federer, nhưng tỷ lệ thắng tốt nhất thuộc về Rafa Nadal. ATP bắt đầu thống kê điểm cho các tay vợt từ năm 1991. Theo số liệu vừa công bố, trong 3 thập kỷ qua, không tay vợt nào giành nhiều điểm hơn Roger Federer. Tay vợt 39 tuổi đã thắng 126.548 trong tổng số 233.608 điểm đã chơi, đạt tỷ lệ 54,17%. Trong sự nghiệp, Roger Federer thi đấu 1.513 trận và thắng 1.242 trận. Federer với sự nghiệp dài 22 năm là người duy nhất chơi trên 200.000 điểm. Số điểm Federer đã chơi gần gấp rưỡi Rafael Nadal và Novak Djokovic, đôi đồng nghiệp cùng thời Andy Roddick.
Phần cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế, bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.